Đài Paris RFI cho nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 2, 2017. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rất hài lòng về vụ thử tên lửa tầm trung. Hải quân Mỹ dự trù những hành động mới thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hàng chục ngàn người biểu tình ở Mexico chống chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Trump có rất ít lựa chọn trước thách thức tên lửa của Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, một ngày sau vụ thử tên lửa tầm trung, hôm nay hãng tin nhà nước của Bắc Triều Tiên KCNA thông báo cuộc thử nghiệm đã thành công. Lãnh đạo Kim Jong-un rất hài lòng. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn trong ngày hôm nay để bàn về vấn đề này.
Theo hãng thông tấn KCNA, thì lãnh đạo số 1 Bắc Triều Tiên đã trực tiếp ra lệnh tiến hành vụ thử một tên lửa đất đối đất tầm trung và tầm xa mang tên Kukuk Song 2 thuộc hệ thống vũ khí chiến lược mới mang phong cách riêng của Bắc Triều Tiên, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Kim Jong-un đã tỏ ra rất hài lòng về việc có được một phương tiện tấn công hạt nhân hùng hậu, hết lời trích. Hãng thông tấn AFP cho hay, trong các bức ảnh của KCNA công bố, có cảnh tên lửa phóng lên trời, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cười thỏa mãn trong không khí hồ hởi của hàng chục binh sĩ và chuyên gia cùng chứng kiến. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên nói đến tên lửa Kukuk Song 2. Hồi tháng 8 năm ngoái, Bình Nhưỡng tuyên bố thử tên lửa Kukuk Song 1 từ một tàu ngầm. Theo một giới chức thuộc Bộ Tổng Tham mưu của Quân đội Hàn Quốc, thì Bắc Triều Tiên dường như đã sử dụng một công nghệ mới từng được dùng lần đầu tiên trong vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược hải đối địa hồi năm ngoái. Công nghệ này có độ an toàn cao hơn và khó bị phát hiện hơn. Ngay trong ngày hôm qua, người phát ngôn của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc thông báo Mỹ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp về vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thử tên lửa ngày 12 tháng 2. Hội đồng Bảo an sẽ họp vào chiều nay theo giờ địa phương vào lúc 22 giờ giờ quốc tế. Như thường lệ, theo hãng thông tấn Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, quốc gia đồng minh trụ cột của Bắc Triều Tiên, ra tuyên bố phản đối vụ thử tên lửa và kêu gọi kiềm chế. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại và kêu gọi các bên bình tĩnh, tránh mọi hành động có thể làm căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Theo Seoul, thì vụ bắn tên lửa ngày hôm qua của Bắc Triều Tiên nhằm thử phản ứng của tân Tổng thống Donald Trump. Đây là vụ thử đầu tiên kể từ khi ông Trump chính thức nhậm chức ngày 20 tháng Giêng.
Về tình hình tại Biển Đông, trang mạng Navy Times hôm qua trích dẫn nhiều quan chức cho biết là Hải quân Mỹ và Bộ Chỉ huy Lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ đang chuẩn bị những hoạt động mới để thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách điều thêm chiến hạm đến sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng và đang quân sự hóa ở vùng biển này. Các chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải sẽ do các tàu thuộc cụm tấn công của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thực hiện. Đó là tàu tuần dương tên lửa USS Lake Champlain, hai tàu khu trục Wayne Meyer và Michael Murphy. Đội tàu này hiện đang ở Thái Bình Dương và đang tiến về hướng Biển Đông, theo lời ba quan chức quốc phòng nói với Navy Times. Chưa rõ là khi nào đội tàu nói trên sẽ đi vào khu vực Biển Đông. Theo Navy Times, kế hoạch của Hải quân Mỹ chắc là sẽ đưa các chiến hạm này xâm nhập khu vực 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa và Hoàng Sa, một hành động mới thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông mà trong quá khứ đã từng gây căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Navy Times cho biết là các kế hoạch nói trên sẽ được chuyển theo từng cấp chỉ huy lên tới Tổng thống Donald Trump và để phê chuẩn, phần nào phản ánh chính sách của chính quyền Trump về Biển Đông. Trả lời Navy Times, chuyên gia Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến tế và Chiến lược ở Washington cho rằng không thể nào buộc được Trung Quốc rút khỏi các đảo nhân tạo mới xây ở Trường Sa. Nhưng theo bà Glaser, Hoa Kỳ có thể thi hành một chiến lược nhằm ngăn chặn Bắc Kinh bồi đắp thêm đảo và quân sự hóa, đồng thời ngăn chặn Trung Quốc sử dụng những tiền đồn mới để dò nạt hoặc cưỡng ép các nước láng giềng. Về tình hình chính trị nội bộ tại Hàn Quốc, người thừa kế tập đoàn Samsung lại bị thẩm vấn.
Ông Lee Jae-yong, người thừa kế tập đoàn Samsung hôm nay, lại bị các nhà điều tra thẩm vấn vì có liên quan đến vụ tai tiếng tham nhũng, đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị Quốc hội phế truất. Hãng tin AFP hôm nay cho biết là ông Lee Jae-yong, 48 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn Samsung và là con trai chủ tịch Lee Kun-hee, đã nhiều lần bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tai tiếng tham nhũng lớn tại Hàn Quốc. Cách đây một tháng, nhóm các nhà điều tra độc lập đã yêu cầu bắt giữ ông Lee vì những nghi ngờ tham nhũng, lạm dụng của công và khai man. Tuy nhiên, Tư pháp Hàn Quốc đã từ chối ra lệnh bắt giam Lee Jae-yong vì cho rằng thiếu chứng cứ đáng tin cậy. Lần này, nhóm các nhà điều tra độc lập giải thích là muốn thẩm vấn thêm người thừa kế tập đoàn Samsung để làm sáng tỏ một số thông tin mới thu thập được. Trao đổi với báo giới trước phiên thẩm vấn, ông Lee cho biết sẽ nói sự thật một cách nghiêm túc với các nhà điều tra.
Chuyển sang khu vực Trung Á, nhà độc tài Turkmenistan, quốc gia Trung Á thuộc loại khép kín nhất thế giới, vừa trúng cử tổng thống lần thứ ba hôm nay với 98% phiếu bầu.
Theo AFP, tổng thống Berdimuh Khamedov, 59 tuổi, cầm quyền từ năm 2006, đã không gặp khó khăn nào khi đối mặt với 8 ứng cử viên gần như không có tên tuổi. Theo các chuyên gia, quốc gia Trung Á 5 triệu dân đa số theo Hồi giáo này không hề có truyền thông tự do và độc lập, và chính quyền hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của nhà độc tài. Hơn 97% cử tri Turkmenistan tham gia bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, một tỷ lệ đi bầu sánh ngang với các cuộc bầu cử dưới các chế độ toàn trị cộng sản trước đây. Theo hiến pháp sửa đổi của Turkmenistan, thì Tổng thống Berdimuh Khamedov sẽ cầm quyền thêm 7 năm nữa, tiếp theo hai nhiệm kỳ 10 năm vừa qua. Ông Berdimuh Khamedov vốn là bác sĩ nhi khoa riêng của nhà độc tài Niyazov trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế năm 1997. Sau khi Niyazov qua đời, ông lên làm Tổng thống. Ông Berdimuh Khamedov đã nhanh chóng xây dựng được một hệ thống sùng bái cá nhân lãnh tụ mới, giống như nhà độc tài tiền nhiệm.
Chuyển sang khu vực châu Âu, hôm qua khoảng 80.000 người dân Romania lại tiếp tục xuống đường biểu tình đòi chính phủ từ chức. Họ cáo buộc chính phủ ngầm phá hoại cuộc chiến chống tham nhũng tại Romania. Hôm qua là ngày biểu tình thứ 13 liên tiếp tại nước Đông Âu này.
Hãng tin AFP cho biết, bất chấp thời tiết giá lạnh, tại nhiều thành phố lớn ở Romania, gần 80.000 người dân, trong đó có rất nhiều thanh niên và các gia đình, đã xuống đường biểu tình thể hiện sự bất tín nhiệm đối với chính phủ xã hội dân chủ và bảo vệ nhà nước pháp quyền. Riêng tại thủ đô Bucharest, 50.000 người đã tập trung tại quảng trường chiến thắng, trước tòa nhà chính phủ, đồng thanh hô to các từ, những kẻ trộm cắp và từ chức. Vào lúc 21 giờ tối hôm qua, những người biểu tình đã xếp hàng và bật điện thoại di động để tạo thành một lá cờ Romania khổng lồ với ba màu xanh, xanh da trời, vàng và đỏ. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, khoảng 1.000 người thân chính phủ đã biểu tình trước phủ tổng thống, đòi tổng thống Klaus Iohannis từ chức. Tổng thống Klaus Iohannis thuộc phe cánh hữu, đối lập với Đảng Xã hội Dân chủ cầm quyền. Chính ông Klaus Iohannis đã phê phán nghị định của chính phủ và tham gia biểu tình để bảo vệ cuộc chiến chống tham nhũng tại Romania.
Về tình hình xã hội tại Pháp, hôm nay Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Le Roux đã lên án mọi hình thức bạo động và kêu gọi giữ bình tĩnh sau các vụ bạo động những ngày qua tại vùng ngoại ô Paris. Tại Bouvigny hôm thứ Bảy vừa qua, một cuộc biểu tình ủng hộ TO, một thanh niên được là nạn nhân của bạo lực cảnh sát ở vùng Saint-Saint-Denis, đã biến thành bạo động. Hàng chục người đã bị câu lưu sau nhiều vụ đốt xe, đập phá các cửa hàng và trạm xe buýt. Một bé gái 6 tuổi đã may mắn được một thiếu niên 16 tuổi cứu thoát khỏi một chiếc xe đang bốc cháy. Hôm thứ Bảy, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ TO cũng đã diễn ra tại một số thành phố khác ở Pháp. Trong suốt hơn một tuần qua, những vụ tương tự đã xảy ra hàng đêm tại các thị trấn ngoại ô Paris, kể từ khi xảy ra vụ TO, một thanh niên da đen bị cảnh sát bắt giữ ngày 2 tháng 2 và bị dùi cui đâm vào hậu môn gây trọng thương. Một trong bốn cảnh sát tham gia bắt giữ đã bị truy tố về tội hiếp dâm, mà cảnh sát kia bị truy tố về hành động bạo lực. Hiện vẫn nằm bệnh viện, bản thân TO cũng đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Le Roux cam kết là công lý sẽ được thực hiện cho anh TO, đồng thời tuyên bố là chính quyền sẽ không dung thứ những kẻ lợi dụng tình hình để đập phá, hôi của hoặc kêu gọi trả thù cảnh sát. Về tình hình chiến sự tại Syria, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Anbab, trong khi đó phe đối lập chuẩn bị cho cuộc hòa đàm Geneva.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hôm qua khẳng định, binh lính nước này đã tiến vào trung tâm Anbab của Syria. Tổng thống Erdogan cũng dự báo sẽ sớm phá được thành trì này của tổ chức nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Syria. Phát biểu với báo chí từ sân bay Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Anbab đang bị tấn công từ mọi hướng. Chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bắt đầu rút quân ra khỏi Anbab. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các nhóm đối lập với chính phủ Syria. Vào tháng 8 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai chiến dịch lá chắn Euphrat nhắm vào Daesh và nhóm người Kurdistan ở miền Bắc Syria. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, nhóm đối lập chính với chính phủ Syria thông báo thành phần đoàn đại biểu gồm 21 thành viên sẽ tham gia cuộc họp ở Astana vào hai ngày 15-16 tới đây và sau đó là hòa đàm với chính phủ Syria vào ngày 20 tháng 2 ở Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.
Chuyển sang khu vực Bắc Mỹ, hôm qua hàng chục ngàn người Mexico đã xuống đường biểu tình để lên án kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump xây một bức tường ở biên giới hai nước, đồng thời kêu gọi Tổng thống Peña Nieto có thái độ cứng rắn hơn với Washington. Phong trào biểu tình diễn ra vào lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mexico trải qua khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ nhiều thập kỷ nay. Đặc biệt, xác lệnh của Tổng thống Trump về việc xây một bức tường dọc theo biên giới để gọi là ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp từ Mexico và ý định của ông đòi Mexico phải trả tiền xây bức tường đó đã khiến Tổng thống Nieto giận dữ hủy bỏ chuyến công du Hoa Kỳ. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump còn muốn thương lượng lại, thậm chí xóa bỏ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Bắc Mỹ vì ông cho rằng Hiệp định này có lợi cho phía Mexico nhiều hơn. Mặc dù sau đó hai tổng thống Mỹ và Mexico đã nói chuyện với nhau qua điện thoại và đã cam kết sẽ giải tỏa bế tắc, nhưng dư luận Mexico vẫn không ngớt phẫn nộ và ngày càng có nhiều lời kêu gọi tẩy chay hàng Mỹ. Việc chính quyền Donald Trump muốn đẩy mạnh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp khiến cho chính quyền Mexico rất lo ngại, đặc biệt vụ trục xuất về Mexico một người mẹ 35 tuổi của hai đứa con sinh tại Mỹ càng khiến cho dư luận Mexico thêm bất bình. Tổng thống Nieto đã hứa sẽ cấp 50 triệu đô la cho các tòa lãnh sự Mexico ở Mỹ để hỗ trợ tư pháp cho người Mexico gặp rắc rối về giấy tờ tại Hoa Kỳ. Cũng tại Hoa Kỳ, tiếp nối các công ty khác, Sears Holdings, tức là công ty sở hữu hai chuỗi cửa hàng bán lẻ Kmart và Sears, hôm thứ Bảy thông báo loại bỏ 31 sản phẩm mang thương hiệu Trump ra khỏi trang mạng và các cửa hàng. Reuters cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ và Nhà Trắng coi vụ tẩy chay các sản phẩm của Ivanka Trump, con gái của tân Tổng thống Mỹ, là vụ tấn công chính trị trực tiếp nhắm vào ông. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho giải thích.
Hôm nay là Kmart và Sears, hôm qua là Neiman Marcus và Nordstrom. Danh sách các cửa hàng không bán các sản phẩm thương hiệu Ivanka Trump nữa ngày càng dài. Tranh luận trên mạng xã hội đang bùng lên, ủng hộ hay phản đối, nên theo những người chủ trương tẩy chay hay theo những người hâm mộ Donald Trump để ủng hộ việc làm ăn của con gái Tổng thống. Việc tẩy chay bắt nguồn từ mạng xã hội Twitter với khẩu hiệu hãy giữ chặt túi tiền, hàm ý hãy cảnh giác, đừng làm giàu cho gia đình Tổng thống mà các bạn không ưa. Ai được lợi trong cuộc chiến này, chắc chắn người thắng là các nhà phân phối. Cổ phiếu của hãng Nordstrom đã tăng 4% sau thông báo tẩy chay, nhưng việc kinh doanh của gia đình Tổng thống có vẻ như không bị suy chuyển. Theo một tổ chức đánh giá uy tín có danh tiếng của thương hiệu Trump đã tăng 8 điểm. Giá thuê ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Donald Trump ở Florida đã tăng gấp đôi, lên tới 200.000 đô la, nhằm giảm bớt số người giàu có hâm mộ Trump vốn đã quá đông đến khu nghỉ dưỡng này với hy vọng xích lại gần Tổng thống hơn.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Hello, it's me.
Diva người Anh Adele đã đại thắng tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Mỹ Grammy Awards ngày hôm qua tại Los Angeles, California. Với năm giải Grammy lần này, Adele là nghệ sĩ đầu tiên hai lần nhận được giải album hay nhất năm, bản ghi âm hay nhất năm và bài hát hay nhất năm. Ca khúc Hello của Adele đã giành hai chiến thắng ca khúc của năm và ghi âm của năm. Đây là một trong những bài hát được nghe nhiều nhất thế giới năm 2016. Adele cũng đã giành được giải album của năm với album 25, trong đó ca khúc mở đầu là Hello. Ngoài ra, Adele còn giành giải màn trình diễn pop xuất sắc và album nhạc pop xuất sắc. Như vậy là cô đã giành chiến thắng ở cả năm hạng mục được đề cử, qua mặt đối thủ nặng ký nhất của Adele là Beyoncé, mà trước đó đã được nhiều người dự đoán giành nhiều giải quan trọng với tổng cộng 9 đề cử. Khi nhận được giải thưởng cho bài Hello, Adele đã hướng về phía Beyoncé và tỏ lòng ngưỡng mộ nữ danh ca đàn chị này. Cũng như mỗi năm, lễ trao giải Grammy tôn vinh các huyền thoại hoặc tưởng nhớ những nghệ sĩ qua đời trong năm. Năm nay, nhóm nhạc Bee Gees được vinh danh với những ca khúc bất hủ Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Tragedy qua phần trình diễn của các nghệ sĩ như Demi Lovato, nhóm nhạc Little Big Town và Tori Carey. Cũng là người từng đoạt 7 giải Grammy, nam danh ca Angelo, người Mỹ da đen, vừa qua đời ngày hôm qua, thọ 76 tuổi. Ông là ca sĩ duy nhất giành giải Grammy ở cả 3 dòng nhạc khác nhau, jazz, pop và rhythm and blues. Về điện ảnh, bộ phim La La Land đã thắng lớn ở lễ trao giải điện ảnh BAFTA tại London.
Bộ phim ca nhạc lãng mạn La La Land hôm qua đã đoạt giải phim hay nhất tại lễ trao giải của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh BAFTA. Theo AFP, giải đạo diễn phim xuất sắc nhất dành cho đạo diễn Damien Chazelle của La La Land và giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho diễn viên Emma Stone. Ngoài ra, La La Land còn chiến thắng ở hạng mục nhạc phim hấp dẫn nhất. La La Land đã thắng cả ở 7 hạng mục được đề cử tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng được tổ chức hồi tháng Giêng vừa qua tại Mỹ. Bộ phim ca nhạc này cũng đang nằm trong danh sách đề cử tranh giải ở 14 hạng mục của giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Nhà chức trách Úc, Malaysia và Singapore kêu gọi dân chúng cảnh giác trước các trò lừa đảo nhân dịp lễ tình nhân Saint Valentine đang có xu hướng bùng phát. Ở Úc, các trò lừa đảo liên quan đến các cuộc gặp gỡ tình cảm thường khiến nạn nhân mất nhiều tiền hơn là các trò lừa đảo khác, đặc biệt đối với những người trên 45 tuổi. Những kẻ lừa đảo thường dùng mạng xã hội, nhất là Facebook làm công cụ làm quen. Năm 2016, 41.000 người đã trình báo bị lừa với tổng số tiền lên tới 25 triệu đô la. Còn cảnh sát Malaysia và Singapore thông báo bắt được 27 nghi phạm, trong đó có 17 người Nigeria. Tại hai nước này, tổng cộng 108 người đã bị lừa với tổng số 4,6 triệu euro vào năm 2016.
Còn hôm nay, học sinh trường Hồi giáo ở Indonesia đã biểu tình phản đối ngày lễ tình nhân, lên án điều mà họ gọi là một ngày lễ của phương Tây nhằm khuyến khích quan hệ tình dục.
Hôm 10 tháng 2, chính quyền Miến Điện tuyên án tử hình một người Rohingya bị cáo buộc là chủ mưu của đợt tấn công nhắm vào các trạm biên phòng của cảnh sát ngày 9 tháng 10 năm ngoái, khiến 9 cảnh sát thiệt mạng. Biến cố được coi là đã dẫn đến đợt đàn áp đẫm máu tại bang Rakhine, bị cộng đồng quốc tế lên án là hành động diệt chủng nhắm vào người Rohingya. Trả lời AFP, cảnh sát trưởng thị xã Sidwe cho biết người bị kết án là một trong 14 người tham gia vào đợt tấn công này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có rất ít lựa chọn trước thách thức tên lửa của Bắc Triều Tiên. Đó là đề tài của mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Kính thưa quý vị, Bắc Triều Tiên thử tên lửa lần đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Vụ thử xảy ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố liên minh với Nhật Bản là trụ cột của hòa bình và ổn định trong vùng hôm 11 tháng 2 vừa qua nhân chuyến công du Hoa Kỳ của ông Shinzo Abe. Những phản ứng đầu tiên của ông Trump về vụ Bình Nhưỡng thử tên lửa được đánh giá là hết sức chừng mực. Theo các nhà quan sát, chính quyền Trump dường như không có nhiều lựa chọn trước Bắc Triều Tiên, vốn coi sở hữu vũ khí hạt nhân như điều kiện sống còn của chế độ và trong lúc Trung Quốc không từ bỏ các hậu thuẫn dành cho đồng minh Đông Bắc Á. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước các nhà báo tại Florida, với sự có mặt của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, tôi muốn tất cả mọi người biết rằng và hiểu thực sự rằng Hoa Kỳ đứng sau Nhật Bản 100%, hết lời trích. Giới chuyên gia so sánh phát biểu nói trên của Tổng thống Mỹ với tuyên bố của ông Trump sau khi Iran thử tên lửa mới đây. Phát biểu hết sức ngắn gọn của Tổng thống Mỹ không hề trực tiếp nhắn đến Bình Nhưỡng, khác hẳn với trường hợp Tehran. Chính quyền Mỹ nhìn chung đã rất kiệm lời trước thách thức mới từ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời của bà Bonnie Glasser, giám đốc dự án China Power thuộc Trung tâm Chiến lược và Quốc tế, một viện tư vấn chính sách có trụ sở tại Washington. Theo chuyên gia về an ninh châu Á này, thì các lựa chọn của ông Trump là rất giới hạn, cho dù trong quá trình tranh cử, ông Donald Trump tuyên bố sẽ cứng rắn hơn với chế độ Bắc Triều Tiên. Còn theo một giới chức chính quyền Mỹ, thì các chính sách với Bình Nhưỡng của tân Tổng thống Mỹ sẽ không khác biệt đáng kể với cách cẩm nang ứng xử đã được hoạch định dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Chiến lược gia tăng trừng phạt, đồng thời mở cửa cho Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên, trên thực tế đã không làm thay đổi quyết tâm sở hữu tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng có khả năng tấn công đến Hoa Kỳ. Vẫn theo Reuters, thì các cộng sự của Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ hoạch định một chiến lược cứng rắn hơn thời Obama, vốn được mệnh danh là sự kiên nhẫn về chiến lược. Một giới chức Hoa Kỳ xin ẩn danh cho biết là chính quyền Trump đang chờ đợi xem Bình Nhưỡng khiêu khích như thế nào và sẽ xem xét một loạt các biện pháp đối phó. Nhìn chung, các hành động cũng vẫn sẽ vừa đủ ở mức thể hiện là Mỹ rất kiên quyết nhưng tránh mọi động thái khiến căng thẳng leo thang. Cụ thể là, để răn đe Bình Nhưỡng, Mỹ có thể tiếp tục siết chặt các kiểm soát về tài chính theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, tăng cường hiện diện hải quân và không quân, gia tăng tập trận phối hợp xung quanh vùng biển Triều Tiên, đẩy nhanh quá trình triển khai hệ thống lá chắn tên lửa mới THAAD tại Hàn Quốc, không kể đến việc tăng cường sức mạnh quân sự nói chung. Tân chính quyền Trump vừa nhậm chức đang lúng túng trong hàng loạt vấn đề quốc tế. Tân Ngoại trưởng Rex Tillerson vừa mới tuyên thệ nhậm chức ngày 1 tháng 2 vừa qua, hiện chưa có người phó cũng như một ekip cố vấn thực thụ. một số người không loại trừ khả năng Tổng thống Trump sẽ một lần nữa sử dụng Twitter để thể hiện lập trường mạnh mẽ làm bình phong vào lúc chiến lược mới với Bắc Triều Tiên còn đang trong giai đoạn xây dựng. Trung Quốc là một ẩn số chủ yếu trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Rất nhiều chính trị gia cho rằng Bắc Kinh có vai trò quyết định trong các chính sách của cộng đồng quốc tế đối với Bình Nhưỡng do mối quan hệ mật thiết về kinh tế và chính trị của Trung Quốc với đàn em Đông Bắc Á. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, cũng giống như tiền nhiệm Obama, tân Tổng thống Mỹ rất ít có khả năng thuyết phục được Bắc Kinh siết chặt gọng kìm với Bình Nhưỡng bởi Trung Quốc sợ các ảnh hưởng dây chuyền nếu chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ do cấm vận hay bán đảo Triều Tiên thống nhất. Câu hỏi đặt ra là liệu tân chính quyền Trump có tính đến việc gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp và cơ sở trợ giúp chương trình tên lửa và hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà khá nhiều trong số đó nằm ngay tại Trung Quốc.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh. Sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự chính sách biển Đông của tân chính quyền Mỹ đang ở bước đầu. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long ở Đại học Maine, Hoa Kỳ. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí thể thao của Anh Vũ. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Tạp chí Pháp Courrier International tuần qua đã đăng lại phóng sự điều tra của nhật báo Anh Financial Times về chiến lược trở thành bá chủ trên biển của Trung Quốc qua hai bước, làm chủ về mặt kinh tế thương mại rồi áp đặt quyền thống trị bằng hải quân. RFI đã giới thiệu phần đầu của bài phóng sự nói về việc Trung Quốc đã thành công trở nên siêu cường thế giới về hàng hải. Phần 2 hôm nay sẽ đề cập đến cách thức Trung Quốc biến ưu thế hàng hải thành sức mạnh quân sự. Như báo Financial Times đã phân tích, ưu thế hàng hải của Trung Quốc thể hiện rõ nhất qua quyền kiểm soát hàng chục thương cảng lớn nhỏ trải rộng trên thế giới tại những vị trí chiến lược. Quyền kiểm soát các hải cảng này cho phép Trung Quốc dễ dàng dùng các cơ sở đó cho mục tiêu quân sự. Chuyên gia Ấn Độ Abhijit Singh thuộc Viện Nghiên cứu tại New Delhi đã vạch trần ý đồ này khi thẩm định sang những cơ sở mà Trung Quốc thiết lập ở các cảng nước ngoài, về hình thức chỉ nhằm mục tiêu dân sự, nhưng tất cả đều có thể được điều chỉnh nhanh chóng để dùng vào mục tiêu quân sự. Tuy Trung Quốc đã cố giảm nhẹ tầm quan trọng các mục tiêu chiến lược này, nhưng ở Bắc Kinh thì người ta luôn nhấn mạnh trên sự cần thiết tăng cường an ninh trên biển. Các khoản đầu tư vào các cảng thường được biện minh bằng chiến lược một vành đai một con đường, một đề án lớn mà ông Tập Cận Bình bảo vệ để làm sống lại những con đường thương mại thời xa xưa gọi là con đường tơ lụa, thúc đẩy đầu tư, trao đổi thương mại giữa hơn 60 quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu.
Trong chiến lược này, Financial Times ghi nhận việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự tại Nam Á và Ấn Độ Dương, và nêu lên ví dụ, cảng Gwadar ở Pakistan được mô tả như là một yếu tố then chốt của hành lang kinh tế 54 tỷ đô la, nối liền Pakistan với Trung Quốc.
Ban đầu thì cam kết của Trung Quốc chỉ giới hạn ở việc tài trợ và xây dựng cảng, nhưng vào năm 2015, Pakistan đã nhượng cảng lại cho một tập đoàn Trung Quốc, mà hợp đồng chỉ kết thúc vào năm 2059. Theo Financial Times, thì kịch bản Gwadar đang được tái hiện ở một vùng đất xa hơn về phía Tây, tại Djibouti, bên bờ một eo biển vùng sừng châu Phi. Lúc đầu thì mối quan tâm của Bắc Kinh ở đây có vẻ thuần túy thương mại, với việc tập đoàn nhà nước CMG đầu tư vào cảng container của Djibouti năm 2012. Nhưng vào năm ngoái 2016, thì Trung Quốc công khai thừa nhận là đầu tư ở Djibouti có một tầm vóc mới, với việc xây dựng cảng hải quân đầu tiên của Trung Quốc ở hải ngoại, cho phép sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ít ra cho đến năm 2026, với một đạo quân có thể lên đến 10.000 người. Trong khi đó, thì truyền thông chính thức Trung Quốc vẫn gọi căn cứ hải quân này là trung tâm hậu cần.
Theo các nhà phân tích, thật ra rất khó cưỡng lại một Trung Quốc nắm trong tay những phương tiện tài chính hùng mạnh, như ví dụ Sri Lanka cho thấy.
Sau khi lên nắm quyền vào năm 2015, thì Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã cố đình chỉ một đề án xây dựng ở Colombo, một thành phố cảng, trị giá 1,4 tỷ đô la do các tập đoàn Trung Quốc đứng đầu. Tổng thống Sirisena đã rất bất bình trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, thấy rõ qua vụ một tàu ngầm và một tàu chiến Trung Quốc đã đột nhiên ghé cảng container ở Colombo vào cuối năm 2014. Phần cảng này là do một tập đoàn nhà nước Trung Quốc nắm giữ. Theo ông Rama Chelane, giáo sư về chiến lược ở Trung tâm Nghiên cứu Chính trị New Delhi, điều trên đã chứng minh cho khả năng một đề án kinh tế có thể nhanh chóng biến thành quân sự. Sau khi Tổng thống Sirisena tỏ thái độ, thì Bắc Kinh đã lập tức gây sức ép, bắt bí bằng các khoản nợ to lớn của Sri Lanka với các ngân hàng Trung Quốc. Tháng 7 vừa qua, thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị viếng thăm chính thức Sri Lanka, mang theo thông điệp không khoan nhượng. Theo một viên chức ở Colombo xin giấu tên, thì ông Vương Nghị đã nói thẳng, hoặc là chính quyền Sirisena cố thúc đẩy đề án, hoặc là Trung Quốc hoàn toàn bỏ rơi Sri Lanka. Vì nợ Trung Quốc lên 8 tỷ đô la, chính phủ Sri Lanka đã phải lùi bước, và một tháng sau đã phải ký thỏa thuận với tập đoàn cảng Trung Quốc, mở đường cho việc tiếp tục lại công trình sau 18 tháng gián đoạn. Cũng trong khuôn khổ vụ việc này, một tập đoàn khác của Trung Quốc đã chiếm đa phần vốn của một cảng khác, Ambantota, ở phía nam Sri Lanka, với 1 tỷ đô la. Điều đó đã cho phép Trung Quốc có thêm một cảng hiện đại ở vùng Ấn Độ Dương, với hạ tầng cơ sở cho một tập đoàn Trung Quốc xây dựng. Những vùng khác quanh Ấn Độ Dương cũng trở nên quan trọng trong cái nhìn của Trung Quốc muốn thống trị mặt biển. Theo một thỏa thuận quân sự song phương với Seychelles, thì tàu Trung Quốc có thể sử dụng cảng của Seychelles như địa bàn để tuần tra chống hải tặc.
Phô trương lực lượng Trung Quốc cũng không bỏ lỡ dịp tăng cường hiện diện tại châu Á, với việc thâu tóm cảng Pierre của Hy Lạp, vì hai mục tiêu thương mại và chiến lược.
Trung Quốc đã đầu tư vào cảng Pierre Hy Lạp và nắm đa số vốn của một trong những cảng lớn nhất ở châu Âu. Khi Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tiếp đón vào đầu năm 2015, các sĩ quan cao cấp của Hải quân Trung Quốc cùng một chiến hạm, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho là Thủ tướng Hy Lạp ủng hộ việc bán cảng cho công ty Trung Quốc. Không đầy một năm sau, thì cảng Pierre được nhượng với giá 420 triệu đô la. Quan chức Trung Quốc lúc đó rất phấn khởi vì nhớ lại việc chính quyền Bắc Kinh bị hoàn toàn bất ngờ và bị động vào năm 2011 khi phải di tản 36.000 người lao động Trung Quốc khỏi Libya và đã phải nhờ đến thương thuyền Hy Lạp trợ giúp. Một viên chức Trung Quốc xin giấu tên đã nhận định, nếu tình trạng đó tái diễn thì chúng tôi có thể sử dụng tàu chiến Trung Quốc để di tản người đến cảng Pire của chúng tôi.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rất hài lòng về thử hỏa tiễn tầm trung. Hải quân Mỹ dự trù những hành động mới thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hàng chục ngàn người biểu tình ở Mexico chống chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trump có rất ít lựa chọn trước thách thức tên lửa Bắc Triều Tiên. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
An ninh Pháp được đặt lên đôi vai của thế hệ trẻ. Shinzo Abe thuyết phục được Donald Trump hậu thuẫn đối đầu với Trung Quốc, trong khi Kim Jong-un đùa dai với tân Tổng thống Mỹ. Hollywood, công cụ quyền lực mềm của Bắc Kinh. Đài Loan, ngọn hải đăng dân chủ tại châu Á. là một số chủ đề chính xin gửi đến quý thính giả trong một điểm báo hôm nay.
Cuộc vận động tranh cử tổng thống và xung đột giữa giới trẻ với cảnh sát Pháp ở một vùng ngoại ô Bắc Paris này có nguy cơ lan rộng, vẫn chiếm trang nhất. Nhưng Le Figaro đập vào mắt độc giả với hàng tựa, nước Pháp tuyển dụng một thế hệ gián điệp mới, để đối phó với đe dọa ngày càng nghiêm trọng của khủng bố, của chiến tranh mạng. Tổng nha tình báo DGSE tuyển mộ 600 điệp viên từ nay đến cuối năm 2019, hầu hết là sinh viên mới tốt nghiệp.
DGSE thông báo cần những chuyên gia lỗi lạc, từ giới kỹ sư, chuyên gia hạt nhân, tên lửa, mật toán cho đến những sinh viên thông thạo nhiều sinh ngữ, nhất là tiếng Ba Tư và tiếng Triều Tiên. Cơ quan phản gián DGSE, đặc trách an ninh quốc nội cũng tăng cường nhân lực từ khi nước Pháp trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công đẫm máu. Để thu hút nhân tài, hai cơ quan an ninh Pháp trực tiếp gửi người đến tận các đại học danh tiếng, nhiều quốc gia hành chánh, các trường kỹ sư, đề nghị lương cao hơn xí nghiệp tư có thể lên đến 40.000 euro một năm cho một sinh viên mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh tiền lương hấp dẫn và những điều kiện nghiêm ngặt, những ứng viên được sơ tuyển phải chứng tỏ có khả năng hoạt động âm thầm, thất bại hay thành công đều ở trong bóng tối, tuyệt đối tôn trọng lời thề giữ bí mật quốc phòng, trung thành với đất nước, v.v. Nếu có ý lấy vợ người Trung Quốc hay đi du lịch Bắc Triều Tiên, thì tức khắc ban tuyển mộ sẽ nhận được báo động đỏ. Một trong những lo âu của tình báo Pháp là thiếu nhân viên giỏi tiếng nước ngoài, cụ thể là lực lượng chống khủng bố, cần có 5 nhân viên thông thạo tiếng Ả Rập mà vẫn chưa có ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Theo nhận định của Nhật báo Cánh Hữu, chân dung điệp viên của cuối thập niên này hoàn toàn khác với những 007 do điện ảnh thể hiện, mà phải là những con người có tinh thần dấn thân vì nước, cũng như những sĩ quan đồng đội chiến đấu trên chiến trường. Người điệp viên thế hệ mới của Pháp cũng phụng sự đất nước, nhưng một cách âm thầm. Trong khi các cơ quan tình báo củng cố tổ chức, thì cảnh sát Pháp có mối lo âu khác mà Le Figaro cũng như L'Humanité đưa lên trang nhất. Bạo loạn ở ngoài ô Paris có nguy cơ lan rộng sau vụ thanh niên da đen bị 4 nhân viên cảnh sát bạo hành.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Thủ tướng Nhật Bản là lãnh đạo quốc tế duy nhất được tân Tổng thống Mỹ từ ngày đắc cử hội kiến 2 lần. Đánh golf và được Donald Trump và trấn an là tựa của Le Monde. Trong khi đó, Le Seco nhấn mạnh đến lời tuyên bố Trump chào mừng liên minh 100% Mỹ-Nhật.
Trong bài Chính sách ngoại giao mới của Washington, Nhật báo Kinh tế Le Seco cho rằng chính Bình Nhưỡng đã thúc đẩy Donald Trump và Shinzo Abe tái khẳng định liên minh Mỹ-Nhật. Lợi dụng vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa, lãnh đạo Mỹ-Nhật đã phô trương tinh thần liên đới trong cuộc họp hôm Chủ nhật 12 tháng 2. Để thuyết phục Donald Trump, Thủ tướng Shinzo Abe một lần nữa cam kết cố gắng đóng góp thêm vào lĩnh vực quốc phòng. Tuy lời hứa tương đối mơ hồ, nhưng cũng đủ để Hoa Kỳ lên tiếng sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp lãnh thổ bị xâm phạm, kể cả quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Trung Quốc tranh giành một cách ồn ào. Nhật báo Kinh tế Pháp kết luận một cách dí dỏm, trong chuyến công du nước Mỹ, Thủ tướng Nhật có thể tự hào là ông chỉ gặp một lần thất bại, đó là thua trận đấu golf với Donald Trump ở Florida. Một cách nghiêm túc, nhà bình luận Jacques Hubert Rogier trong bài Trump và châu Á, hồ sơ không thể tránh cảnh báo. Chính sách châu Á của Donald Trump rất mù mờ. Khi bỏ Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, tân Tổng thống Mỹ đã tặng cho Bắc Kinh một món quà bất ngờ. Nhưng khi lên án Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông, tân Tổng thống Mỹ lại gửi một tín hiệu trái ngược. Còn đối với tình hình Nhật Bản, ông Trump cuối cùng hiểu ra rằng không thể xem nhẹ quần đảo phù tang, đồng minh không thể thiếu từ kinh tế, thương mại cho đến quân sự, nơi mà Hoa Kỳ có một căn cứ chiến lược. Châu Á xứng đáng là trọng tâm của chính sách tái định vị vào lúc Hoa Kỳ không còn là siêu cường vô địch trên thế giới. Theo Le Seco, đã đến lúc Tổng thống Trump phải ý thức tới này.
Trang quốc tế của Le Figaro làm nổi bật tình thế mâu thuẫn trong quan hệ giữa Donald Trump và quốc tế, và lúc áp lực của tân Tổng thống Mỹ trên hồ sơ thương mại làm hai quốc gia láng giềng lớn là Canada và Mexico lui về thế thụ động, thì ở châu Á xa xôi, anh chàng Kim Jong-un dám đùa với lửa, phóng hỏa tiễn tầm xa ra biển Nhật Bản, và lúc chủ nhân Nhà Trắng đón Thủ tướng Shinzo Abe mà không có một phản ứng nào. Theo Le Figaro, Kim Jong-un tính toán rất kỹ, không vượt lằn ranh đỏ, không thử tên lửa lục địa như đã dọa trước đây.
Đã đến châu Á thì không thể bỏ qua Đài Loan. Nhật báo Công giáo Lạc Hoa dành hơn một trang để giới thiệu và phỏng vấn Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân trong bối cảnh tình hình châu Á căng thẳng và chính sách ngoại giao của Washington chưa rõ ràng. Được bà Thái Anh Văn mời ra đứng chung ekip tranh cử và đắc cử, bác sĩ Phó Tổng thống Đài Loan là một chuyên gia dịch tễ học danh tiếng thế giới, trả lời câu hỏi liệu tuyên bố mới đây của tân Tổng thống Mỹ nhìn nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa có hại gì cho hải đảo hay không. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho rằng không những được tân Tổng thống Mỹ ủng hộ, mà trong nhóm cộng sự viên của chủ nhân Nhà Trắng có nhiều người là bạn của Đài Loan. Ngoại trưởng Rex Tillerson gần đây cũng xác nhận lập trường ủng hộ Đài Loan. Hiện nay, 64% tiền đầu tư của Đài Loan ra nước ngoài là đổ vào Hoa Lục, nhưng Đài Bắc đã thay đổi chiến lược, bớt chơi với Trung Quốc, để tăng cường đầu tư vào những cường quốc khác, từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Á cho đến Liên hiệp châu Âu. Đài Loan cũng định hướng cải cách kinh tế, tập trung phát triển công nghệ sạch và an toàn, thoát ra khỏi năng lượng hạt nhân, tập trung thu hút đầu tư, nghiên cứu y học, sinh học, quốc phòng, nông nghiệp, vượt lên trên những thành tựu điện tử bán dẫn, nội lực của công nghệ Đài Loan hiện nay. Về câu hỏi sự kiện một tín đồ Công giáo được bầu làm phó tổng thống, trong khi sĩ số giáo dân ở Đài Loan chỉ vỏn vẹn có 300.000 người, ông Trần Kiến Dân cho biết sự kiện này cho thấy Đài Loan là một quốc gia dân chủ, chính phủ đứng ngoài tôn giáo. Đảng Dân Tiến được phong trào xã hội Hoa Hướng Dương với chủ trương đoạn tuyệt với chính sách thân Bắc Kinh của Quốc dân đảng đưa lên ghế lãnh đạo, đã thể hiện tinh thần can đảm của xã hội công dân, muốn củng cố chế độ dân chủ tự do tại Đài Loan, khác biệt với Trung Quốc. Đài Loan cũng có nhiều bạn bè cùng chí hướng tại Hồng Kông, tại Ma Cao và ở Trung Hoa lục địa. Những người này xem Đài Loan là ngọn hải đăng của nền dân chủ Đông Nam Á, theo nhận định của Phó Tổng thống Trần Kiến Dân. Về thời sự Trung Quốc, trong khi Le Monde mời độc giả tham gia tranh luận về tình trạng hố sâu, phân hóa giàu nghèo ở Hoa Lục càng ngày càng to lớn nhờ chính sách đặc quyền đặc lợi của Bắc Kinh, thì Le Figaro nhấn mạnh đến chiến lược chinh phục Hollywood của giới doanh nhân tỷ phú Trung Quốc mà đứng đầu là chủ tịch tập đoàn Alibaba Mã Vân. Mục tiêu thật sự của chiến lược này là thao túng thị trường điện ảnh để phát huy quyền lực mềm tuyên truyền cho chế độ độc tài của Bắc Kinh, và sau đó là thu tóm kinh nghiệm để một mình một vợ sản xuất các đại tác phẩm. Chưa chi mà nhiều cốt truyện phim đã bị sửa đổi để làm hài lòng Trung Quốc. Cụ thể, trong phim Big Sales, thay vì Vạn Lý Trường Thành bị xâm lăng tấn công, thì tòa lâu đài Taj Mahal ở Ấn Độ phải bị sụp đổ. Hay trong phim The Martian, một mình trên sao Hỏa, phi hành gia Mỹ do Matt Damon đóng gặp nguy khốn, cuối cùng thoát nạn được là nhờ cơ quan không gian Trung Quốc can thiệp. Vấn đề là theo giới chuyên gia điện ảnh, Hollywood tuy dễ chiếm nhưng khó kiểm soát lâu dài. Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Canada và Pháp đã từng vỡ mộng trong quá khứ. Hollywood là nơi đầu tư của hàng trăm tài sản lớn trên thế giới mà tính mờ ám là sức mạnh. Trung Quốc không chỉ muốn sử dụng Hollywood như một dàn nhúng mà còn muốn thu tóm hết. Trung Quốc sẽ chết vì trượt chân trên thảm đỏ. Lịch sử điện ảnh Hollywood không phải là một dòng sông êm ả, giới chuyên gia cảnh báo trên Le Figaro.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Tú Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính sách Biển Đông của tân chính quyền Mỹ đang ở bước đầu. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 8 tháng 11 năm ngoái, tức là lúc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ cho đến nay, những ai quan tâm đến Biển Đông đều chú ý đến nhất cử nhất động của tân chủ nhân Nhà Trắng và những nhân vật trọng yếu trong ekip sắp cầm quyền tại Washington để xem chính sách Biển Đông của chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ ra sao. 3 tháng đã trôi qua, nhưng thực tế cho thấy là nếu chính sách Trung Quốc đã tương đối được quan tâm, thì đối sách Biển Đông của chính quyền Trump vẫn chưa định hình rõ nét, về căn bản vẫn tạm đi theo hướng mà cựu Tổng thống Obama đã vạch ra. Ghi nhận đầu tiên là cho đến lúc này, bản thân Tổng thống Donald Trump có dấu hiệu chưa quan tâm lắm đến vấn đề Biển Đông. Dĩ nhiên, dư luận đã từng chú ý đến lời chỉ trích nặng nề của ông đối với các hành vi của Trung Quốc gọi là xây pháo đài giữa Biển Đông. Nhưng nhìn chung, đấy không phải là điều mà tân lãnh đạo Mỹ chú ý. Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10 tháng 2 vừa qua tại Washington chẳng hạn, khi được một nhà báo Nhật Bản của tờ Sankei Shimbun hỏi thẳng về phản ứng của ông đối với lập trường cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ như thế nào, ông Trump đã trả lời vòng vo mà quên hẳn câu hỏi. Trong cả cuộc họp báo, chỉ có Thủ tướng Abe là nói đến Biển Đông mà thôi. Tổng thống Trump không quan tâm, còn hai nhân vật trụ cột là tân Ngoại trưởng Rex Tillerson và tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thì sao? Cả hai đã có những tuyên bố khá khúc chiết về Biển Đông. Ông Tillerson nhân buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 11 tháng Giêng, và ông James Mattis trong buổi họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản tại Tokyo ngày 4 tháng 2 vừa qua. Vấn đề là nội dung hai phát biểu lại có vẻ mâu thuẫn với nhau trong cách đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông Tillerson thì cứng, trong lúc ông Mattis lại rất mềm mỏng. Nội dung tuyên bố của ông Tillerson có thể tóm tắt như sau. Không thể để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, vì làm như vậy, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị tác hại. Do vậy, Mỹ cần phải, một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo. Hai là chặn đường không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo đó. Thế nhưng, gần một tháng sau, trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lại khẳng định tình hình chưa đến nỗi buộc Mỹ phải tiến hành các hoạt động quân sự lớn, mà chỉ cần có những nỗ lực ngoại giao, đối thoại để giải quyết vấn đề. Nội dung tuyên bố trên đây đã khiến một số quan sát viên cho rằng giữa hai bộ của Mỹ đang xảy ra tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược về chính sách Biển Đông. Để hiểu rõ thêm về chính sách châu Á của tân chính quyền Mỹ, đặc biệt là về Biển Đông và Việt Nam, RFI đã phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi của RFI về khác biệt trong tuyên bố hòa dịu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ so với tuyên bố cứng rắn trước đó của đồng nhiệm ở Bộ Ngoại giao, giáo sư Long cho rằng đó chỉ nhằm mục đích trấn an các đồng minh của Mỹ tại châu Á.
Tôi nghĩ là trong chuyến đi Nhật và Hàn Quốc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có sứ mạng là trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực bằng cách công bố rằng Mỹ muốn tận dụng ngoại giao để giải quyết các vấn đề nổi cộng trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhưng ông ta cũng tuyên bố tiếp rằng các hoạt động quân sự là để tiếp sức cho các nhà ngoại giao. Và trong hiện tại, ông chưa thấy cần thiết có những động thái quân sự ấn tượng nào cả. Tiếng Anh là any need for dramatic military moves at all. Còn ông Rex Tillerson, khi điều trần trước Quốc hội, nói cứng là Mỹ nên bổ vây các đảo mà Trung Quốc đã xây đắp để Trung Quốc khỏi đưa quân lính và vũ khí lên đó. Một phần là vì ông ấy muốn được Quốc hội thông qua việc ông ấy được đề cử làm Ngoại trưởng. Nay, được chính thức làm Ngoại trưởng rồi thì ông ấy có vẻ cũng mềm dẻo hơn. Theo các báo lớn của Mỹ như tờ Washington Post và tờ New York Times, thì Ngoại trưởng Tillerson có đóng góp quan trọng trong lá thư của Tổng thống Trump cho Tập Cận Bình, mà ngày 8 tháng 2, chính cố vấn an ninh Michael Flynn đã tận tay đưa cho đại sứ Trung Quốc ở Washington. Thư đó có nói rằng Tổng thống Trump muốn làm việc cùng với Tập để tôi xin trích dịch phát triển một quan hệ xây dựng lợi ích của cả Mỹ và Trung Quốc. Xin hết trích dịch. Sau đó, chiều ngày 9 tháng 2, giờ Washington, Tổng thống Trump và ông Tập có cuộc trao đổi bằng điện thoại mà Nhà Trắng tuyên bố là vừa rất lâu và vừa cực kỳ thân mật. Một số nội dung của cuộc nói chuyện điện thoại này đã được các báo chí tường thuật với nhiều chi tiết, cho nên tôi không lặp lại ở đây làm gì. Tôi chỉ muốn lưu ý ở đây Và sau một thời gian lập tập, thì hiện nay chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đang có vẻ được phối hợp giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và một số nhân vật trong Nhà Trắng.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Còn dựa theo những gì mà ta được biết về các nhân vật trong chính quyền Trump, thì ta có thể thấy là chính sách Biển Đông, cụ thể là chính sách Biển Đông của Washington sẽ là như thế nào?
Mặc dù hiện nay đang có cố gắng phối hợp chính sách đối với Trung Quốc nói riêng và đối với Á Châu nói chung, tôi nghĩ thật ra chưa có đồng thuận. Ngay trong Nhà Trắng còn có tranh giành ảnh hưởng của các cố vấn đối với Trump, và còn có những khác biệt quan trọng giữa các nhân vật chủ chốt như là Michael Flynn, Stephen Bannon và Jared Kushner. Kushner là con rể của Trump và được Trump nghe lời nhiều nhất. Chính sách Biển Đông chỉ là một khía cạnh của chính sách của Mỹ đối với Á Châu, cho nên khi nào thấy có một sự đồng thuận giữa các cố vấn của Trump với ít ra hai bộ ngoại giao và quốc phòng, thì người ta mới rõ chính sách Biển Đông của Mỹ như thế nào. Trong khi đó thì có một số tin tức cho rằng người đứng đầu chính sách về Trung Quốc của Trump là Kushner, tức con rể của Trump. Do đó tôi nghĩ sẽ có sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Một là để cộng tác với Kushner, hay là để đối phó khi cần.
Dạ, thưa giáo sư, nói đến chính sách châu Á của Hoa Kỳ đó, thì phải nói đến quan hệ đối với Việt Nam. Như vậy thì quan hệ của chính quyền Trump đối với Việt Nam có thể ra sao? Khác như thế nào với thời kỳ Tổng thống Obama trước đây ạ?
Là tôi nghĩ quan hệ đối với Việt Nam sẽ không khác với thời của Tổng thống Obama là mấy. Lý do là Mỹ đã bỏ ra mấy thập kỷ để xây dựng quan hệ với Việt Nam với nhiều lý do, trong đó lý do an ninh cho khu vực là chính. Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác với Việt Nam trên vấn đề an ninh, và lẽ dĩ nhiên là trong đó Biển Đông là vấn đề mấu chốt. Có khác chăng thì nỗ lực của thời Obama để củng cố và xây dựng các hệ thống an ninh đa phương đã bị Trump làm suy yếu, trong đó có việc Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP.
Dạ, như vậy trong cái tình hình đó thì đâu là những điểm chính quyền Việt Nam cần chú ý để có thể vận động được chính quyền Mỹ?
Theo tôi thì hiện nay Việt Nam chưa cần chú ý vào những điểm gì đặc biệt lắm để vận động chính quyền Mỹ. Việt Nam nên cố gắng vận động các nước trong khu vực qua việc thúc đẩy các quan hệ song phương và đa phương với ASEAN. Cần thiết nhất theo tôi nghĩ là vận động sự ủng hộ của dân chúng trong nước.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Trọng Nghĩa. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao Võ Gà và Hùng Cây Quyền trong võ thuật Việt Nam. RFI phỏng vấn võ sư quốc tế Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.
Tạp chí thể thao
Võ cổ truyền Việt Nam mang một nét đặc thù của võ thuật phương Đông là tượng hình quyền, có những bài quyền thế võ phỏng theo các động tác giao đấu của những con vật trong tự nhiên hay tưởng tượng. Đó là những bài hổ quyền, long quyền, xà quyền hay hầu quyền, và cả con vật bé nhỏ rất gần gũi với con người là con gà cũng có một vị trí trong kho tàng võ thuật Việt Nam với bài Hùng Cây Quyền nổi tiếng. Các đòn thế của loài gà khi giao chiến đã tạo cảm hứng cho người xưa sáng tạo lên bài Hùng Cây Quyền, như những động tác dũng mãnh của con gà trọi nhỏ bé mà nhanh nhạy trước đối thủ. Bộ pháp của bài Hùng Cây Quyền hết sức linh hoạt, thần tốc xoay chuyển một cách biến ảo đã hỗ trợ cho việc thi triển thủ pháp hiệu quả. Cây quyền còn mang những nét triết lý thủ pháp chiến đấu và cái thần thái võ thuật của người Việt: thấp có thể tranh cao, nhỏ có thể đánh lớn, yếu có thể đánh mạnh, gần có thể đánh xa mà vẫn có thể chiến thắng được đối thủ. nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu, chương trình thể thao của RFI hôm nay có dịp tiếp chuyện với Đại Võ Sư Quốc tế Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, để hiểu thêm được cái nét đẹp của cây quyền, một phần tinh hoa trong kho tàng võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Xin thân chào Võ Sư Trương Văn Bảo, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với Võ Sư nhân ngày đầu năm mới. Chúng ta vừa bước sang năm Đinh Dậu, tức năm con gà, một con vật rất gần gũi với đời sống con người. Vâng, như Võ Sư cũng đã biết thì trong kho tàng di sản võ cổ truyền Việt Nam có những thế võ phỏng theo những miếng đá gà trọi, vẫn được gọi là võ gà hay gọi là cây quyền. Trước hết, Võ Sư có thể cho thính giả của đài biết được về lai lịch, nguồn gốc lịch sử của cây quyền được không ạ?
Xin trân trọng kính chào quý thính giả trong và ngoài nước. Xin chào ban biên tập chương trình thể thao của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp tại Paris. Tôi rất là hân hạnh các trò chuyện với tôi về võ gà. Võ cổ truyền Việt Nam thì có một cái nội dung tượng hình quyền. Tượng hình quyền thì có nhiều loại như long quyền, hổ quyền, hầu quyền. Thì năm nay, năm Đinh Dậu chúng ta trao đổi với nhau về võ gà là hình ảnh cùng con gà. Nó rất là đậm nét, đây là đậm nét chiêu hùng, đậm nét về sự anh dũng, đậm nét về sự mạnh mẽ và can trường quyết chiến của con gà. Chúng ta quan sát qua con gà chọi, chúng ta thấy là khi mà nó đá thì nó quyết chiến là nó không lui. Những con gà chọi nó đá, nhiều khi là nó đá cho đến hơi thở cuối cùng. Thật ra cây quyền là một cái môn võ mà phát triển rất là rộng rãi ở trong dân gian, không riêng gì võ Việt Nam, bên Trung Quốc cũng có môn võ gà cây quyền, tức là cái loại hình quyền mô phỏng các điệu bộ tư thế mổ đập cánh bay lên đá vào đối phương của con gà. Thì võ cổ truyền Việt Nam mình mới có cái bài hùng kê quyền, thì khởi đi từ ông Nguyễn Lữ, tức là một trong ba nên của nhà Tây Sơn đó. Qua nghiên cứu các cái thế đá của con gà mà Nguyễn Lữ sáng tạo nên cái bài hùng kê quyền. Cái người mà đầu tiên giới thiệu cái bài này là cụ Võ Sư Ngô Bông, thì cụ đã mất rồi. Trong năm 1923 mà cụ mất vào năm 2011 thì lão Võ Sư Ngô Bông là người đích thân biểu diễn cái bài này. Và phải nói thật ra thì biểu diễn từ năm 1993 là hội nghị chuyên môn lần thứ nhất cho đến bây giờ. Có thể nói rằng là chưa có một vận động viên nào, chưa có một huấn luyện viên nào và chưa có một võ sư nào có thể diễn cái bài này mà xuất thần như là lão Võ Sư Ngô Bông. Hiện giờ thì cái bài hùng kê quyền nó rất là nổi tiếng và được dùng làm cái bài quyền quy định trong Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam để thi đấu trong nước và thi đấu quốc tế luôn. Đó là ở Việt Nam. Còn ở bên Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng phải nói đến cái môn kê quyền của Trung Quốc, bởi vì sự thật là võ Trung Quốc cũng rất là nổi tiếng. Cái phái gọi là Trần Gia Thái Cực Quyền thì họ cũng dùng cái thế chim kê độc lập, có nghĩa là con gà vàng nó đúng một chân á. Rồi cái phái Mai Hoa Đường Lan Môn cũng dùng cái thế hàng kê bộ. Rồi Tâm Ý Lục Hộp Quyền của Hà Nam hoặc là Thịt Lý Quyền của Hà Bắc cũng đều dùng cái thế kê quyền, như là kim kê song đấu xí rồi chẳng hạn, ví dụ rất là nhiều thế. Rồi Nhật Nguyệt Cước bay lên là đá hai chân của con gà. Về cái lịch sử của kê quyền á thì võ cổ truyền Việt Nam cũng nổi tiếng.
Nhìn vào một cuộc đấu gà chọi thì chủ yếu sử dụng mỏ và hai chân đá, vậy các miếng đánh của gà được đưa vào trong kỹ chiến thuật của võ gà hay như thế nào, và hiệu quả chiến đấu của các thế võ gà là ra sao, giáo sư có thể trình bày cho thính giả hiểu thêm được không ạ?
Thật ra mà nếu mà nói để mà sử dụng chỉ có những cái tư thế đá của võ gà không á, thì cái mức độ hiệu quả của nó cũng chỉ một chừng mực nào thôi. Thường thường những cái môn võ mà chiến đấu mà có hiệu quả đó là người ta phải phối hợp những môn võ này với những thế võ này với những thế võ khác, hoặc là những môn võ này với những môn võ khác. Còn nếu chúng ta mà thuần túy sử dụng kê quyền thì cái hiệu quả của nó cũng có giới hạn. Con gà nó là một con vật nhỏ, nếu chúng ta mà chỉ dựa vào những cái thế đá thuần túy như vậy mà không phối hợp với những cái đòn cương khác hoặc những đòn nhung khác để mà chiến đấu thì cái mức độ hiệu quả của nó cũng sẽ không được cao. Cái hay của hùng kê quyền á, không phải là chỉ hay về cái thế đá của nó không, mà cái bài thiệu đó rất là hay. Nó là một bài thơ đường lục trong cái bài thơ Đường Lục Liên Đối đó nó ẩn chứa những cái thế đá của con gà. Mà khi mà mình thuộc cái bài Hùng Kê Truyền rồi đó, được mình diễn những cái thế đá đó ra, mình thấy những cái thế đá rất là hiểm hóc.
Võ sư vừa nói đến cái bài hiệu của Hùng Kê Quyền. Vâng, võ sư có thể đọc và diễn giải cho thính giả được thưởng thức.
Dạ, sẵn sàng. Rất hay anh mà.
Dạ.
Nếu mà chúng ta nghe mà chúng ta lắng lòng mà chúng ta nghiệm lại thì chúng ta thấy tiền nhân của chúng ta là những người cũng rất là văn chương mà cũng rất nghệ thuật trong vấn đề võ. Cái bài Hùng Kê nó như thế này: Lưỡng kê giao nạp thủy tranh hùng, song túc tề phi trảo thượng sung, trấn ải kim thương như bạch thổ, phủ quan ngân kiếm tựa thanh long, tiên hầu độc tiễn tàng ưu trách, hồi thủ đơn câu phụ tứ hùng, thiêu tẩu dục cầm thiên sở tứ, lưu cương cường nhược tận kỳ trung. Thì về cái lời thiệu này á, nếu mà dịch cho tiếng Việt Nam cho dễ hiểu á, thì chúng ta có thể nghe cái bài thơ Lục Bát diễn lại cái bài thơ Đường Lục tên như sau: Đôi gà to cổ đá nhau, đôi chân vương móng nhảy vào phóc lên, như hùm trắng vẽ hiên ngang, mỏ vờn như chiếc thương vàng thủ môn, tựa như kiếm bạc chồm lên, diện tiền giữ kín những lần địch công, như tên bay khỏi cánh cung, giúp cho chiến mỏ mổ không thể ngừng, lui về giơ cửa cản chân, cửa kia quyết chí bốn bên tấn vào, chạy lui đôi bước xem sao, dùng đôi cửa bén phóng vào như trâm, trời ban đức tính kiêu hùng, cứng mềm mạnh yếu mấy phần đưa ra, chỏi nhau rất thịt trầy da, chẳng qua tất dạ hỏa mà lại thôi.
Thưa võ sư, giờ đây nhìn võ thuật cổ truyền Việt Nam đã phát triển rất rộng rãi. Võ sư cảm xúc như thế nào?
Sự thật thì võ cổ truyền Việt Nam ngày nay đứng vững được và phát triển rộng rãi. Nhiều nước trên thế giới và đặc biệt ở châu Âu. Ở châu Âu thì đặc biệt Pháp rất là yêu mến võ cổ truyền Việt Nam. Yêu mến võ cổ truyền không phải chỉ có vấn đề đấu với nhau ở trên võ đài, thắng và thua. Với võ cổ truyền Việt Nam sở dĩ được yêu mến là bởi vì võ cổ truyền Việt Nam có những cái yếu tố tử dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam xuyên suốt từ thời dựng nước, từ thời Hồng Bàng cho đến bà Trưng, bà Triệu, rồi cho đến mãi đến thời Quan Trung Nguyễn Huệ, xuyên suốt một cái chiều dài lịch sử như vậy, tính đến bây giờ là gần 5.000 năm rồi. Tất cả những cái trận đánh để mà dựng nước và giữ nước đó, bảo vệ tổ quốc đó đều ứng dụng võ thuật của dân tộc. Ngày nay chúng ta gọi là võ cổ truyền Việt Nam. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong võ cổ truyền Việt Nam, nó ẩn chứa văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vì vậy cho nên nhờ những cái yếu tố đó mà võ cổ truyền Việt Nam tồn tại giữa những cái luồng võ khác, giữa những cái dòng võ khác. Đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là những cái người học võ và những người tập võ cổ truyền Việt Nam hiểu biết điều đó và chung tay cùng nhau để vun đắp, để xây dựng cho võ cổ truyền Việt Nam phát triển rộng rãi.
Chương trình của chúng tôi xin cảm ơn võ sư Trương Văn Bảo về cuộc nói chuyện thú vị xung quanh môn võ gà nhân dịp đầu năm Đinh Dậu.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rất hài lòng về vụ thử hỏa tiễn tầm trung và tầm xa. Hải quân Hoa Kỳ dự trù những hành động mới thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hàng chục nghìn người biểu tình ở Mexico chống chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump có rất ít lựa chọn trước thách thức tên lửa Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Thực hư về sắc lệnh ngân hàng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.